Hôm nay chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Từ xưa sừng sững cao, dựng tận trên sơn núi xa, như tiêu biểu cho muôn sầu khổ suy nhục. Lòng tôi yêu thập giá xưa, nơi vua vinh diệu chí cao, thay nhân thế hư hoại che cách đau thương. Tôi say mê bóng dáng thập từ xưa, vui lòng đầu phục tận hiến ca cuộc đời, lòng ôm áp môi quyến luyến với thập tự. Từ xưa hình sâu xa, toàn trần gian đều mỉa mai, nhưng thu hút tôi bằng tình yêu âm thầm. Vì chiên con từ Chúa Cha rơi trời cao đầy hiến vinh, mang ra nát đau buồn ở Gô-tha. Lòng tôi say mê bóng dáng thập từ xưa, vui lòng đầu phục tận hiến ca cuộc đời, lòng ôm áp môi quyến luyến với thập tự.
Tới đây, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc bài tín điều các sứ đồ. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng tạo nên trời đất. Tôi tin Giêsu Christ là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ cõi chết sống lại, Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin hội thánh phổ thông, sự cảm thông của thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân xác và sự sống đời đời. Amen.
con hãy yêu thương, càng yêu mến nhau hơn vì ta đã chùa con. Tận tình lo lắng cho nhau, cùng chia sẻ thương đau vì ta chùa con.
Lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con. Vì tình thương của Chúa mà chúng con được họp nhau nơi bệ chân của Chúa, suy tôn ca ngợi Ngài. Cầu xin Chúa thăm viếng mỗi chúng con, ban tình thương của Chúa trong lòng của chúng con được trào ra cho những người chung quanh, để chúng con được biết nhau qua tình yêu của Chúa, và người đời cũng nhìn thấy tình thương của Chúa thể hiện mà được thu hút vào tình thương của Ngài. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng những người đang gặp đau ốm, bệnh tật, khó khăn trong đời sống. Chúng con cầu xin Chúa giải cứu những người đang sa ngã, phạm tội, cách xa Chúa. Chúng con cầu xin Chúa cũng thương xót vô số người chưa biết đến danh của Chúa, chưa biết đến Ngài, chưa có phương tiện để tìm gặp Ngài. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng vô số đồng bào của chúng con là những người đang sống ở trong cõi mê tín dị đoan, để có dịp tìm đến với Chúa và được giải cứu. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng đến những hội thánh nghèo khó đang cần sự giúp đỡ của Chúa, đang cần tài chính để xây sửa lại ngôi thánh đường. hoặc là các công việc khác trong hội thánh. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng những anh em chị em chúng con là những người đi truyền giao tin mừng của Chúa. Chúa bảo vệ, ban an bình cho họ, để họ được giao truyền phúc âm đến những nơi mà chưa bao giờ được nghe. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con xin Chúa ở với chúng con trong giờ chúng con nghe lời của Chúa. Xin những lời này thấm sâu vào tâm hồn chúng con, cho chúng con có thể thực hành trong đời sống và chúng con càng gần Chúa hơn nữa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa.
Thank you.
Tới đây, chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa trong Kinh Thánh. Thư Philip chương 2 từ câu 12 đến câu 18. Thư Philip chương 2 từ câu 12 đến câu 18. Xin đọc các câu này. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt, run rẩy, làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời không vít, không tì, không chỗ trách được. Lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Cho đến nỗi tới ngày của Chúa cứu thế, tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công. Vì dầu huyết tôi phải dùng để tưới trên của tế lễ và của dâng đức tin anh em, tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em hết thảy. Anh em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó và hãy cùng vui với tôi. Chúng ta đang nghiên cứu lá thư của Phao-lô gửi cho các tín hữu tại thành Philip khi xưa. Và hôm nay là bài thứ 5 với tựa đề là Đuốc sáng trong thế gian, căn cứ trong Philip chương 2 câu 12 đến 18 mà chúng ta vừa đọc. Có người bảo rằng đời sống người tin Chúa cũng như một người đi xe đạp, lúc nào cũng phải đạp cả, vì nếu không thì sẽ mất thăng bằng, dừng lại và ngã xuống. Khi còn nhỏ, chắc chắn quý thính giả và tôi đã được dạy cho đạp xe đạp. Khi tập đi xe đạp, người vịn đằng sau cứ bảo đạp đi. Có lúc người ấy bỏ tay ra và chúng ta phải tự đạp lấy. Chỉ khi nào chúng ta lo sợ, quay lại nhìn mới ngã xuống. Nếu cứ tiếp tục can đảm đạp thì xe vẫn tiến bước. Người lớn tập cho chúng ta một vài ngày như vậy, rồi để chúng ta tự đạp lấy. Lúc đầu còn loạng choạng, nhưng về sau biết ý là hễ cứ đạp là xe chạy và không ngã nữa. Dĩ nhiên là khi đã biết đi xe đạp thì không muốn có ai vịn đằng sau mình nữa. Khúc Thánh Kinh mà chúng ta đọc hôm nay y hệt như lời dặn của một người cha tập cho con tập đi xe đạp. Ta thử xem Phao-lô dạy cho các tín hữu tại Philip những điều gì. Phần Kinh Thánh này có quan hệ với một phần mà chúng ta đã đọc trước đây, nhất là trong câu 8. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá. Sau khi đã nêu gương vâng lời, thuận phục và hạ mình của Chúa Giê-xu, ông bảo, vì vậy hay ấy vậy, và nêu lên 6 điểm cho chúng ta tuân hành. Thứ nhất là vâng lời. Vâng lời khi Phao-lô có mặt, dạy lời Chúa cho họ, họ thường vâng lời khi có mặt Phao-lô. Đó là một lời khen. Và Phao-lô nói rằng hãy càng vâng lời khi ông vắng mặt. Khi có người hướng dẫn đã chăm chỉ, mà khi không có người hướng dẫn thì lại càng ý thức được khó khăn, mà gia tăng việc thức canh và cầu nguyện nhiều hơn. Không những chúng ta đi nhà thờ, gặp mục sư mới kỉnh kiềng, nhưng khi ở nhà, trong suốt tuần lễ, đi làm, đi học, cần cảnh giác nhiều hơn và vâng lời Chúa nhiều hơn nữa, như thế mới có thể trưởng thành được. Thứ hai là vâng lời trong lĩnh vực nào? Lĩnh vực cứu chuộc mình. Đây không phải là lời dạy phải khổ tu ép xác hay làm các công quả cho được cứu. Chúng ta tin Chúa là được cứu rồi. Không có công việc nào thay thế được cái chết hy sinh chuộc tội của Chúa Giê-xu đâu. Chúa đã làm xong và đầy đủ tất cả, chúng ta chỉ cần tin mà thôi. Chúa không quyết định hay lựa chọn dùm cho chúng ta được. Tuy nhiên, mỗi người sống đều bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Chúng ta sống là sống với người khác. Vì thế, phần Thánh Kinh lần trước mới dạy là phải thương yêu, đồng tâm, tránh tham vọng, ích kỷ, quan tâm đến quyền lợi của người khác nữa. Trên tất cả là noi theo gương của Chúa Giêsu. Tin Chúa không phải là vào một tôn giáo, nhờ các phúc lành của Chúa ban và một ngày được lên thiên đàng. Các điều này đều đúng cả. Nhưng tin Chúa là sống, là bước đi, là vào đời với tình yêu và sức mạnh Chúa trang bị cho để toàn thắng trong cuộc đời. Tin Chúa là tôn thờ Chúa và phục vụ nhân loại trong tình thương của Chúa. Khi nào ta gặp Chúa thì công cuộc cứu chuộc mới hoàn tất, cuộc đua mới chấm dứt và giải thưởng mới được trao. Thứ ba, vâng lời với thái độ nào? Câu 12. Chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hay càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Sợ sệt và run rẩy. Sợ đây là kính sợ Chúa, và run rẩy khiếp sợ tội lỗi không dám phạm. Nói tóm lại là cẩn trọng chứ không hời hợt, luôn luôn đề phòng chứ không sơ hở cho bị thua, như tinh thần của Gia-cơ chương 4 câu 8 đến câu 10. Trong thái độ vâng lời, câu 14 còn ghi thêm: phàm làm việc gì chớ nên lẩm bẩm và lưỡng lự. Thật ra trong nguyên văn là không lẩm bẩm và cãi cọ, tức là khi vâng lời thì phải có thái độ hòa thuận, không có tinh thần tranh cãi. Thứ tư là nhờ sức Chúa. Câu 13. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Một triết gia nói rằng con người là một cây sậy biết suy nghĩ. Thật ra con người là một cây sậy dễ sa ngã. Khi tin Chúa, ta được Chúa làm chủ tâm hồn mình. Chúa khiến chúng ta có lòng khao khát sống cuộc sống thánh thiện, tốt lành. Chúng ta có những ước ao làm cho Chúa vừa lòng. Đôi khi ân hận vì nghĩ rằng Chúa không vui nếu ta nói hay làm một điều nào đó. Nhưng không phải Chúa chỉ cho ta cái khao khát hay ước ao về điều thiện lành mà thôi. Chúa còn cho ta năng lực để làm được nữa. Chúa là động cơ thúc đẩy và năng lực cho ta làm được những điều tốt lành theo ý Chúa. Đó là những việc mang tính chất xây dựng. Thứ năm, câu 15. Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái Chúa. Giữ lấy đạo sự sống, nguyên văn là lời sự sống, đạo Chúa, phúc âm. Và giữ như thế để trở thành đuốc sáng trong trần gian với các đức tính như là không vít, không tì, tức là không trộn lẫn, không chỗ trách được, là không có một điều gì pha trộn, nhưng tinh dòng. Đây là tính chất của người theo Chúa với lòng trung thực và sự sống của Chúa tràn ngập trong tâm linh mình. Điều thứ sáu, tâm tình của Phao-lô. Phao-lô nghĩ rằng ngày gặp Chúa của ông gần kề nên trông mong người Philip sẽ nghe lời ông mà giữ đạo cho tốt cho đến cuối cùng. Người Philip là phần thưởng của công khó Phao-lô, mặc dù ông có bị tử đạo vì họ, ông cũng bằng lòng. Phao-lô khuyên họ hãy nghĩ đến phần thưởng cuối cùng khi gặp Chúa và hết lòng giữ đạo cho được hoàn toàn. Bài học mà chúng ta rút ra được trong khúc Kinh Thánh hôm nay là: thứ nhất, chúng ta cần tập vâng theo lời dạy của Chúa thường xuyên mỗi ngày và giữ kỷ luật để cho cuộc cứu rỗi linh hồn được hoàn thành. Thứ hai, chúng ta phải trưởng thành chứ không trẻ thơ mãi mãi. Chúng ta cần lớn lên, cần nhờ ơn của Chúa, đắc thắng tội ác, tiến lên đến gần Chúa hơn và làm được những công việc cho Chúa. Thứ ba, ta phải biết rõ địa vị làm con của Chúa rất quý hóa. Chúng ta sống giữa thế gian hư vong này, hết lòng giữ mình cho khỏi bị pha trộn và luôn luôn trở thành đuốc sáng chiếu rọi chân lý cho đời tăm tối chung quanh. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong câu 13 có nhắc đến một điều quan trọng. Vì ấy chính là Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Cơ đốc giáo hay đạo Chúa trội vượt hơn tất cả các tôn giáo khác bởi vì có quyền năng của Chúa. Tất cả các tôn giáo khác khuyên người ta ăn chay, ép xác, tu thân, làm lành, lánh dữ. Nhưng tất cả những điều này thật ra con người không làm được, hay là chỉ làm được một phần và luôn luôn thất bại. Bí quyết của thành công người theo Chúa là theo đúng lời Chúa dạy, tin cậy nơi Chúa, hết lòng nhờ vào sức của Chúa, bởi vì Chúa vừa ban cho chúng ta cái khuynh hướng muốn làm điều thiện lành, lại ban luôn cho chúng ta sức mạnh để thực hiện được điều tốt lành. Đây là đặc quyền của chúng ta, của những người tin Chúa, phải biết rằng mình luôn luôn đắc thắng. Mình có Chúa hướng dẫn mình và Chúa ban cho mình cái ý chí để quyết định, để đắc thắng. Nếu chúng ta hèn yếu, nếu chúng ta yếu mềm, chúng ta sa ngã là tại chúng ta đó thôi. Chúng ta cần đứng lên, can đảm, tin cậy Chúa và nhờ vào sức của Ngài để mà đắc thắng luôn luôn. Xin nhớ hình ảnh một người đi xe đạp. Chúng ta cần phải đạp luôn. Hễ khi ngừng, chúng ta sẽ ngã xuống và chúng ta không thể nào tiến bước được nữa.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.